cuộc sống của chúng ta là sự phóng ảnh của tâm thức. Các mối quan hệ được thiết lập trên cơ sở phóng ảnh của mỗi người, mỗi cá nhân. Hình ảnh để con mắt ghi nhận và mang tính liên tục. Có 24 hình trên giây. Đó là sự kết nối rời rạc của các hình ảnh tạo thành một sự liên tục. Cùng một hiện tượng, cùng một nội dung, nhưng sự phóng ảnh của mỗi người là khác nhau. Phụ thuộc vào môi trường của người đó sống, phụ thuộc vào sự giáo dục, phụ thuộc vào quan điểm, sở thích của mỗi người. Các phóng ảnh khác nhau thì cảm xúc cũng khác nhau. Chúng ta nhận ra bản thân mình là thông qua các tương tác đó. Chúng ta nhận ra bản thân mình cũng như là chúng ta nhận ra người khác, hoặc người khác nhận ra bản thân chúng ta, là do các thói quen được thiết lập, là do sự tương tác đối với các mối quan hệ, các hiện tượng. tất cả các tập hợp đó, chúng ta gọi đó là cái tôi. Cái tôi được hình thành trên cơ sở của các phóng ảnh. Cái tôi được hình thành trên cơ sở của các quan hệ, các tương tác. Hình ảnh chỉ luôn luôn là hình ảnh nếu chúng ta không quá can dự vào nội dung của nó. Các hình ảnh của một cuốn phim luôn luôn trôi chảy đến rồi đi cho tới khi kết thúc. Và các hiện tượng chúng ta tiếp nhận cũng vậy, cũng là các hình ảnh. Nó cũng là một dòng trôi chảy cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Là người quan sát hay người tham dự là phụ thuộc vào bản thân góc nhìn của mỗi người chúng ta. Tất cả nội dung trong cuốn phim đều chịu sự chi phối đối với mỗi tình tiết do quan hệ nghiệp quả. Nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại. Những gì được hình thành ở đây là do vô minh và tạo tác trong quá khứ. Và nó tiếp tục được diễn tiến do tham ái, chấp thủ và nghiệp hữu. Thích là tham ái, không thích cũng thuộc phạm trù của tham ái. Không thích là chúng ta muốn loại bỏ đối tượng này và để thay vào đó một đối tượng khác dễ chịu hơn. Tâm thức luôn luôn muốn có được một sự thỏa mãn, một sự dễ chịu, một sự an ổn. có hai cách để tâm có thể được an ổn. Khi tâm bất an, người ta luôn luôn tìm cách này hay cách khác để thiết lập một sự an ổn. Cách thứ hai là người ta nhận diện ngay chính sự bất ổn đó. Và khi đã nhận ra một cách trọn vẹn sự bất ổn thì ngay đó là một sự an ổn. An ổn được thiết lập khi người ta thấy rõ được những bất ổn. Tìm kiếm một sự an ổn thì không bao giờ có hồi kết thúc. Đạt được an ổn này sẽ lại dẫn tiếp tới một bất ổn khác. Và như vậy, chúng ta chỉ là cái bóng chạy theo hình. Nghĩ rằng mình có thể đạt được sự an ổn, đó cũng là một ảo tưởng. Chúng ta luôn sống bằng ảo tưởng không thực. Thực sự ở đây là các bất ổn. Nhận diện rõ ràng được các bất ổn, ngay đó chúng ta đạt được sự an ổn. Không phải tầm cầu bất kỳ sự an ổn nào. Sự an ổn không bao giờ có từ bên ngoài. Ghi nhận một cách khách quan, có một năng lực vô bờ. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không phải làm gì cả. Vô vi. Vô vi ở đây không có nghĩa là không hành động. Vô vi ở đây là nhận diện rõ những gì đang xảy ra mà không có can thiệp. Hành động mà không hành động, không hành động mà lại là hành động. cố gắng tìm kiếm, cố gắng thiết lập sự an ổn. Đó chỉ là một sự biểu hiện của việc củng cố bản ngã. Bản ngã của chúng ta rất vi tế. Chúng ta không muốn thấy lớp thô, nó sẽ chìm sâu vào lớp vi tế. Cố gắng đạt được, đó là biểu hiện của bản ngã. Không có bất kỳ vấn đề gì là quan trọng cả. Chúng ta cho nó là quan trọng thì nó trở thành quan trọng. Bản chất của mọi hiện tượng là không có vấn đề, chỉ là các nhân duyên hợp và tan mà thôi. Có vấn đề hay không là do góc nhìn, sự quan sát của mỗi cá nhân. Cái chết cũng không phải là vấn đề. Không có cái chết, làm sao có sự sống? Hơi thở vô là sống, hơi thở ra là chết. Nếu không có hơi thở ra, làm sao có hơi thở vào? Cuộc sống là luôn luôn đa chiều. Vì vậy, sự quan sát của chúng ta cũng cần phải đa chiều. Đừng tự bó hẹp góc nhìn của mình. Tứ niệm xứ là con đường duy nhất thì không có nghĩa là chỉ duy nhất với một nghĩa thông thường. Mà điều đó có nghĩa là làm bất kỳ điều gì, bất kỳ cách thức nào, theo bất kỳ pháp môn nào. Điều quan trọng ở đây là phải có tố chất của chánh niệm đi cùng. Tố chất của chánh niệm và sự tỉnh thức. Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn luôn là hoàn hảo. Những thăng trầm, những khác biệt, những bất ổn đều để giúp tạo nên sự hoàn hảo đó. Nó không thể sai khác. Xét theo góc nhìn tuyệt đối của mối quan hệ nhân quả, do không hiểu biết, chúng ta cho rằng có bất công, có thế này, có thế khác, nhưng nó lại rất hợp lý, rất đúng đắn, rất chính xác trong mối quan hệ nhân quả. Trong Phật giáo, không tin vào thuyết định mệnh tuyệt đối, số phận tuyệt đối. Chúng ta luôn luôn có được sự tự do hành động. Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, điều đó cũng không quan trọng. Sự tương tác của chúng ta đối với các hiện tượng đó sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn. Chúng ta luôn luôn ở trong biển an toàn, đều có chánh niệm, sự tỉnh thức. Các tâm thiện luôn luôn được sinh khởi, tăng trưởng và phát triển. Đừng chỉ nhìn bó hẹp trong một khoảnh khắc hiện tại. những gì là thiện nghiệp chúng ta tạo ra không chỉ có giá trị ngay trong hiện tại mà còn giá trị trong tương lai, ngay trong kiếp này và các kiếp vị lai. Như vậy, chúng ta sẽ sống một cách độc lập hơn, ít bị phụ thuộc vào sự vật hay phụ thuộc vào con người. Chúng ta cũng đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai, và cũng đừng để bất kỳ ai phải phụ thuộc vào chúng ta. Bao giờ cũng có hai vế. Làm điều thiện ở đây là lợi ích cho người khác và lợi ích cho bản thân mình. Sống hạnh phúc là sống mà không bị phụ thuộc, không bị ràng buộc. Các điều khó làm không có nghĩa là chúng ta không làm được. Nếu chúng ta muốn thì tâm sẽ tìm cách để thực hiện. Khi tâm được tập trung, nó sẽ có một năng lực vô hạn. Một sự tập trung, một sự hướng tâm đúng đắn sẽ phát huy tác dụng của nó. Lo lắng, suy tư, chăn trở, đó là sự tán tâm. Tâm phân tán, nó sẽ không có năng lực. Một tâm thức được tập trung luôn luôn có một năng lực vô hạn. hướng tới đối tượng đúng và không can thiệp vào bất kỳ điều gì xảy ra. Đó cũng là biểu hiện của một sự tập trung tâm thức. Ngôn từ chỉ là ngôn từ. Nếu chúng ta đã rõ về ý nghĩa của nó thì đừng bắt chặt vào ngôn từ cụ thể. Ngôn từ cụ thể luôn luôn chỉ có giới hạn. Một thiện tâm luôn luôn đem lại cho chúng ta một cảm giác an lạc, thì ngay đó chính là quả của hiện tại. Một tâm thiện thì không có thọ khổ và ưu phiền. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng làm những gì là thiện. Nếu không nghĩ và làm thiện, thì một cách tự nhiên, tâm luôn luôn hướng tới điều bất thiện. Đó là bản tính tự nhiên của tâm. Nếu nhận ra rằng có sự bất thiện ở đó thì chúng ta cũng đừng khó chịu, mà hãy ghi nhận, quan sát. Với sự ghi nhận, quan sát không can thiệp là chúng ta đang có chánh niệm. Chánh niệm là một thiện tâm. Chánh niệm, tinh tấn, định tâm, từ bi hỷ xả, đó là các tâm thiện. Chúng ta nương tựa vào đâu? Chúng ta nương tựa vào các thiện nghiệp của mình, nương tựa vào giới và nương tựa vào chánh kiến. Ngoài ra, không còn bất kỳ một nương tựa nào khác. Dĩ nhiên ở đây, với hàm nghĩa là nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng. Không có bất kỳ một nương tựa bên ngoài nào để giúp cho chúng ta có được một sự an ổn. Bất kỳ một sự an ổn nào đạt được không phải là sự an ổn về vật chất. Sự an ổn thực sự ở đây đó là sự an ổn về tâm thức. Chúng ta cần nhìn nhận và đặt vấn đề cho đúng. Bước đi đầu tiên cũng là bước đi cuối cùng. Đặt đúng vấn đề là chúng ta đã giải quyết được vấn đề. Đừng mong cầu vào bất kỳ một kết quả cuối cùng nào. Kết quả nằm ngay trong tiến trình. Một tiến trình đúng đắn thì kết quả có ngay ở đó. Chúng ta không phải đi tìm kết quả ở đâu cả. Đi tìm kết quả, khi đạt được kết quả thì động lực cũng hết. Một tiến trình thì động lực luôn luôn có ở đó. Động lực, một sự nhiệt tâm bên trong là điều quan trọng, giúp cho sự duy trì quan sát một cách liên tục. Nhắm tới kết quả cụ thể, đạt được kết quả đó thì động lực cũng tắt. Thỏa mãn với kết quả, đó chính là sự kết thúc. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ được các khía cạnh này thì việc hành thiền của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, không quá gò bó, không quá tập trung, luôn luôn có sự thư giãn nhẹ nhàng, mà luôn luôn có được sự quan sát một cách tỉnh thức. Chúng ta cũng không phải đi tìm một sự hoàn hảo, một sự hoàn mỹ nào cả. Sự lộn xộn chính là tạo nên sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo mà trong đó chúng ta luôn luôn thấy một sự trật tự thì không phải là một sự hoàn hảo thực. Tiềm ẩn bên trong nó là sự bất ổn. Có những lúc tiềm ẩn bên trong và thể hiện bên ngoài trùng khớp với nhau. Có những lúc tiềm ẩn bên trong và sự thể hiện ra bên ngoài không giống nhau. Hãy mở rộng tâm thức của mình, chúng ta sẽ ghi nhận được những điều này rõ ràng hơn. Cho dù hiểu hay chưa hiểu những điều trên đây cũng không có gì quan trọng cả. Chúng ta hãy cứ tiếp tục duy trì sự quan sát của mình.